tâm 1399. Quán Âm, hãy lắng nghe, lắng nghe ta nói. Địa tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết. Rồng tuyên đại sĩ như vậy, nhưng người nghe đến địa tạng danh, thậm chí thế hình cùng chim lễ, hương hoa, thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Nếu đem mọi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Vì thế Quán Âm, ông hãy nên bảo khắp hằng xa các cõi nước. Đại khái Đức Phật nói là cái vị địa tạng này bất khả tư nghi, công đức rất là thâm sâu, thành ra nên báo cho người ta biết. Cái này là cái loại chúc phù của Phật, lệnh của Phật ra cho quý vị Bồ Tát, làm cho họ vui vẻ mà chịu cực chịu khổ. Ok, tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Cái tiếng Anh này không có vẻ hời hợt lắm, thiệt ra nó thấm cái ngụ ý rất là thâm sâu. Tại sao Đức Phật dạy ra cho các vị Bồ Tát để họ vui vẻ mà chịu cực chịu khổ cứu độ chúng sanh? Có nghĩa là sao? Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng á, muốn cứu chúng sanh, muốn độ chúng sanh là cái công việc cực khổ và khó nhọc lắm, không phải chuyện dễ đâu. Tại sao như vậy? Tại vì muốn độ họ là phải gỡ rối cho họ, là phải giải quyết những cái chướng ngại của họ. Cách duy nhất mà cứu họ là phải giải thoát những, phải giải quyết những vấn đề của họ. Cái công việc nó như vậy đó. Những người Bồ Tát hay sao? Họ làm như họ có thấy khổ, có thấy đắng không? Kim, cái cô nó nói một cách khẳng định, một cách là quả quyết, là khổ dễ sợ. Tôi giật mình, ủa sao biết hiểu quái dữ nhỉ? Cái vị ông hiểu đó, những vị Bồ Tát á, người ta tìm cầu những cái chuyện khó phải đắng cay mà làm, không phải như chúng ta đâu. Chúng ta là kiếm cái chuyện dễ như kim nó. Người Bồ Tát ta như vậy đó, ta kiếm những cái chuyện mà không thể nào giải quyết được ta làm, ta kiếm những cái chuyện mà không ai muốn làm hết đó, ta làm. Kiếm những cái chuyện mà chịu không nổi mà làm. Cái vị đừng tưởng đó là chuyện ngoài đâu. Những vị Bồ Tát ta kiếm, ta chuông cái đầu vào những cái chỗ mà người ta chịu không nổi, ta mới chuông đầu vào. Ngày hôm nay tới đây giảng cái vị chân này là thâm sâu nhất của tôi rồi đó. Phần còn lại là không có gì ý nghĩa bằng hơn cái này hết đó. Nhưng mà tôi có thể về hưu được rồi. Nghỉ xong, ngày hôm nay làm việc xong rồi. Không ai hỏi hết đó. Kim Điện cười khoái, rung đùi nhỏ này, rung đùi nãy giờ tức. Tại sao như vậy? Quán Ngân, tại sao như vậy? Bồ Tát điên rồi hả? Nhớ Ngài Tiên Hóa không? Người nào mà nghe ông Tiên Hóa là có chữa bệnh được là lăn tới, là ban vào mà xin chữa bệnh, ban vào mà xin tiền, ban vào mà xin phước, đúng không? Đúng không? Có gì vui ở đó đâu. Tại sao làm cái chuyện nó làm gì? Có đó là chuyện đức. Cái đức là như vậy đó. Cái đức nó cuối cùng nó phải như vậy. Nó gọi là đức. Cái đức đó là hoàn toàn không có lợi gì hết. Hoàn toàn không có lợi gì cho mình hết. Mình phải làm. Hoàn toàn mình chịu không nổi, mình phải chịu. Nó gọi là đức. Bồ Tát phải tu cái pháp như vậy. nó khổ, nó cay đắng như vậy, làm sao có cái thú vui ở trong được? Phật Quan Âm, ngài tiến hóa có vui gì được? Lúc mà ngài trước khi ngài chết, cái thân thể nó đau đớn mà ngày đau đêm, rồi mỗi ngày là phải chở xe tới bệnh viện để mà nó lọc máu, bị thận nó nát rồi. Okay. Phải lọc máu, mỗi lần lọc máu nó đau đớn dễ sợ lắm. Làm sao có niềm vui gì ở trong đó? Hả? Vui gì ở trong được hả? Hả Kim? Kim Liên? Vui gì ở trong đó? Cái vui là vui của cái người nhận cái sự giúp đỡ của mình, họ vui. Mình vui với người ta với cái vui đó, chứ không phải cái vui của mình. Quý vị không thể nào nhập định, tại vì trong cái định quý vị là trống, không có gì vui ở trong, chỉ cái vui của mình thôi. Cái định của Bồ Tát là định trong cái xả. Ok, coi Kiên thắc mắc gì không? Có Ngân có chuyện gì kể không? Không ai chịu lãnh hết, không ai dạy hết. Hỏi tôi nhất định tôi không lãnh. Mà ông Tiên Hoa không lãnh, bởi vì ông mới thầy tôi. Nếu mà tôi lãnh thì tôi theo ông đâu làm thầy tôi được. Giỡn hoài. Tại sao? Sao nói xấu gì nữa đây? Uổng quá, mình uổng, mình phí, phí cuộc đời mình phí cái tuổi trẻ của mình. Không lãnh, không tu không lãnh, đúng không? Có Ngân như vậy đó phải không? Em chưa phải là Bồ Tát. Cái đó là lý thuyết thì thôi, chứ Bồ Tát lựa chọn lắm. Bồ Tát không có dài như cô tưởng đâu. Tại cô đồ một cái là nó tới đòi Bồ Tát chịu không nổi đâu. Bồ Tát chạy. Thằng Bồ Tát là nói thiệt với cô, trong cái đó là trong sách vở thôi, trên thực tế Bồ Tát tới một cái là không chơi. Không có dài đâu. Cái tuổi nó, cái lòng tham quý vị đó, chẳng hạn như lòng tham của anh Tràng đó là vô đáy, không bao giờ đủ hết á, không dài mà cho. Đừng có tưởng Bồ Tát dài đâu, bề ngoài giờ cho thôi chứ thiệt là không cho đâu. giờ đó đưa tay xương dục lui lại sức mấy mà đưa. Xong cười. Bồ Tát không dài đâu, thôi đừng có tưởng lầm. Trên sách vở là Bồ Tát nói, lý thuyết nói là Bồ Tát là xin gì Bồ Tát phải cho. Đó là trong sách vở thôi. Hồi đó Phật chưa phải là Bồ Tát. Chưa phải đâu. Nói về cái phương diện thế gian pháp á, mình phải nghĩ rằng á, nếu như mà cô cho một người thì mấy người khác đói sao? Ok, Bồ Tát phải lo cái chuyện đó chứ, chuyện thứ nhất. Okay. Chuyện thứ nhì nữa, cái người cho hàng người ta là cho hết luôn á, là tại vì ta đang tu cái pháp đó, đâu phải Bồ Tát mà cũng tu cái pháp đó đâu. Thành ra nói cho nó oai vậy thôi, chứ còn tùy, có nhiều cái trường hợp khác nhau.
Bồ Tát
chẳng hạn như nhãn có những vị Bồ Tát, ta vào, chẳng hạn ta vào bên Cơ Đốc giáo, ta giúp người Cơ Đốc giáo thôi, không giúp người Phật giáo, gặp Phật giáo là đi, vẫn Bồ Tát như thường. Có quyền chứ, có quyền chứ. Bởi vì người ta Bồ Tát, ta muốn làm gì làm, mình phàm phu mình có quyền ra lệnh Bồ Tát được. Chừng nào cô Bồ Tát có sự biết, cô có quyền nghị thị. Còn bây giờ mình chưa phải Bồ Tát, mình muốn nói gì nói. Còn phần vấn đề khác mà quý vị biết là cái phương diện đó, cái phương diện là phương diện mà cái cay đắng, cái cực khổ đó. À, khi mà quý vị mà chịu đựng tới mà tột cùng đó, nó chuyển thành cái lạc, nó chuyển thành cái sướng. Ok. Thành ra cái vấn đề thiệt ra là cái câu nói này, cái lời này không có nghĩa là Bồ Tát tìm cái vui, mà cái này thiệt Bồ Tát là cái vui tự động nó tới, mà cái vui là vui ở chỗ là cái vui của cái có thể giúp đỡ được chúng sanh. Người ta thấy được cái sướng trong cái đó, mặc dù trong cái khổ đó, cái thân thì khổ, cái óc thì nó khổ, nhưng cái tâm thì biết rằng á, biết sướng là tại sao mình thấy được cái mình có cái lời, mình có được đem lại được cái sung sướng cho người khác. Ok. Là nó có đi song song với nhau. Ừ. Thôi hỏi tôi sao tôi trò hỏi ai bây giờ? Thì coi cô hỏi sách thì tôi biết, cô đọc sách cô biết rồi, hỏi tôi làm cái gì nữa? Cô hỏi mục đích cô hỏi là làm cái gì? Tôi không chịu trả lời, tôi không hiểu cô muốn đi tới đâu, thằng tôi không chịu trả lời. Cô muốn đi tới đâu? Cô muốn đi đâu vậy? Thầy cẩn thận lắm, ăn xong chưa rồi thầy cẩn thận lắm. Buổi sáng sớm đói rồi thầy nói tầm bậy tầm bạ để mà xong chuyện mà đi ăn trưa cho rồi, ăn trưa xong rồi thầy tà lại. Thầy không có dạy nữa đâu, không có chui đầu vào mấy chỗ mà không cần chui vào. Yeah. Tôi thích cái ông đó có vẻ có trí huệ nơi đó. cái khác đó là cái khác của cái trí với cái đức. Mình trước giờ mình nói cái đức, cả mấy tuần mình nói cái đức. Ok. Cái đức là đức của Bồ Tát. Còn cái cô nói là cái trí của cái người thế gian. Tôi dùng cái trí để ta tùng cái trí để ta chinh phục cái thế gian này, cái thế giới này. Người Bồ Tát á, cũng không muốn chinh phục, chỉ muốn tu cái đức thôi. Muốn để người ta chinh phục mình, sẵn sàng để người ta chinh phục mình. Hoàn toàn nó khác hẳn nhau ấy. Không thể nào so sánh được. Hoàn toàn khác hẳn nhau. Một cái là một cái thứ là nó gọi là tư lợi, không chịu giúp người ta, tại vì không có lợi hết đó. Mình giúp chưa chắc giúp không lợi cho mình, giúp mà giúp giúp được cũng không biết ơn nữa, vô ích. Còn người Bồ Tát giúp hoàn toàn không có lợi, mà nó biết ơn cũng không muốn nó biết ơn nữa, không muốn nó biết mình giúp nữa. Như hai người ngắn quản nói quản cái người này nói ngày Tiên Hóa là ngài giúp biết bao nhiêu người đã chịu cái khổ. Quý vị đâu có biết rằng ngài Tiên Hóa như ngài giúp những người khác, người ta đâu có biết ngài giúp đâu. Ngài tới ngài đuổi ta về, thì ra ngài đến giúp người ta, ngài đuổi ta về, người ta đâu có biết đâu. Thành Bồ Tát có quyền nói là tôi không giúp. Bồ Tát đâu dạy như quý vị tưởng vậy, như Bác Hòa giúp là mình có tôi giúp nghe, tôi nhớ nói với cả mọi người tới là tôi là người tốt tới giúp nghe. Không có đâu, Bồ Tát như giúp mà đâu có nói đâu, không có giúp. Tôi đâu phải Bồ Tát sao? Tôi đuổi là đuổi thiệt, tôi cọc thiệt chứ đâu có cái chuyện Bồ Tát. Đừng nói chuyện tầm bậy. Tôi đã thấy tôi đã đuổi người nhớ không? Tôi đuổi hai người rồi. Thì cái tiếng tôi là đúng, cái tiếng tôi là tiếng xấu đúng. Cọc là xấu này nọ đủ hết, đúng. Không có gì Bồ Tát ở trọng hết đó. Không thể so sánh tôi với Bồ Tát là tội nghiệp tôi. Tôi đâu có đức đâu mà, có phước đâu mà so sánh được tội nghiệp. Thì cứ nghĩ như vậy cũng sao hết. Cần nhắc là được chúc phù là giữ gửi gắm những cái người với trời cho Bồ Tát, tại vì trong cái quả diêm phù này, quả ta bà này, thì loài người với loài thiên thần với người trời thì họ đắc đạo dễ nhất, tại họ có được cái trồng cái nhân này để thành đạo. Trong hai cõi đó dễ hơn. Trong kinh họ hỏi là có thể lập cái nguyện để cho giúp chúng sanh trong cái ngũ đạo đó thành Phật cùng lúc. Thì Đức Phật mới trả lời là muốn thành đạo thì phải cần cái thân. Thành đây là cái quá trình mà Đức Phật đề nghị cho các vị Bồ Tát về cái cách họ làm việc là như vậy. Là thay vì mà muốn giải thoát cho họ thì nhất là những chúng sanh mà bị trong đồ trong đọa trong ác thú ấy, thì nên giúp cho họ thoát cái ác thú cái đã, đắc được cái thân người hoặc là thân trời, rồi sau đó thì dạy cho họ tu để họ đắc đạo. Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa trong cái lục đạo đó thì những quỷ với thần đó, thì họ đang bị chìm đắm trong cái tối tâm và cái lo âu. Súc sanh đó, thì phải đi kiếm đồ ăn, kiếm thức ăn và trốn mấy cái người thợ săn. Okay. Những người Atula thì dễ giận. Những người trời thì thích hưởng lạc. Thì bởi vậy trong cái lục đạo này, cái loài người là cái chỗ mà tốt nhất để mà hoằng Bồ Tát đạo. Biết như vậy, cái vì hơn nữa cái vì biết rằng cái thân người này là rất khó mà lấy, thì mình có tu là không tu, có ngân tu là không tu. Tu là sao mình phải tu làm cái gì ha? Tu làm cái gì? Tu được bớt khổ. Tu làm cái gì? Để mình được giải thoát. Để làm cái gì? Đời có ý nghĩa. Cái vị càng lớn tuổi đó, càng phải khi mà càng gần đất càng xa trời hơn, cái vị bắt đầu thấy, bắt đầu tự kiểm điểm lại, mình coi thử cuộc đời mình đã làm cái gì, có xứng đáng sống là không, giống như người mẹ mà sắp chết đó, rất lo lắng cho con cái, thành ra muốn nhờ vả những cái vị trưởng lão để cho muốn cho họ hứa để giúp và dạy hướng dẫn những người trẻ để sau này họ thành một những người. 1405, lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xóa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tiếng nói những sự không nghĩ bàn của ông ở trong vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Thành Đức Phật mới xoa đỉnh cái đầu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần trước trong kinh, phần trước đầu trước thì nói là Đức Phật đã dùng cái tay để mà tay vàng để mà xoa đỉnh đầu của những cái phân thân của Địa Tạng Bồ Tát để an ủi cho ngài, biết là cái sự khó nhọc của ngài khi mà độ cho chúng sinh. Bây giờ thì xóa đỉnh đầu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, một người thôi, ngài Địa Tạng Bồ Tát thôi á, chứ không phải những phân thân nữa, thì nó tượng trưng cho cái bẩn, cái bổn và cái bổn và cái di là cùng một cái. Ok, bổn là cái bản ngã đó. Cái gì là cái hiện ra, cái hiện tượng ra đó, nó cũng là một thôi. Đức Phật gọi đến Địa Tạng Bồ Tát hai lần. Thành trước khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, thì ngài muốn tỏ cái lòng vị tha, cái lòng từ bi cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Phật nói rằng á, là những cái thần lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là bất khả tư nghị. Những vị Bồ Tát á, người ta chọn cái khổ, người ta chọn cái cực hồi nãy mình nói đó, là tại vì khi làm, khi tu cái đó, họ tăng trưởng cái thần lực của họ. Tăng trưởng để làm cái gì? Tăng trưởng để có sức giúp nhiều người hơn, có sức để mà đảm đang được nhiều cái việc khó khăn hơn nữa, chứ không phải có sức để mà làm dễ hơn. Nói là đại bi bất khả tư nghi, tại vì cái đại bi của ngài ấy, là ngài không từ bỏ bất cứ một ai ấy. Mặc dù người ta có ác cái mình chừng nào mà mình cũng không từ bỏ người ta như thường, mình vẫn chấp nhận người ta như thường. Có ba cái loại bi, từ bi với cái duyên, bi với Phật pháp, cái thứ ba là cái bi mà nó vô điều kiện, bi mà với cái duyên á, người hữu duyên á, là có nghĩa là mình chỉ tốt với những cái người, cứu những cái người mà có duyên với mình thôi, chẳng hạn như cứu những người gia đình của mình thôi, hoặc họ hàng thân thích mình thôi, mình không giúp người khác. Ok, cái bi với những đối với Phật pháp nghĩa là sao? Mình bi là tại vì cái pháp á, theo Phật pháp á, dạy mình là phải giúp đỡ người khác. Ok, tại cái pháp bắt mình giúp đỡ người khác. Ok, còn cái đại bi này là hoàn toàn không còn phân biệt nữa, chỉ giúp được là giúp thôi, thấy người ta khổ mình giúp thôi, không cần biết. Cái mà đại bi đó, tức là thiệt sự của đại bi, nó huyền diệu của nó bất khả tư nghi, là tại vì nó hoàn toàn nó không có sự phân biệt ở trong. Cái đại bi lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, rất là lớn. Tại sao có cái sức lực như vậy? Có lực như vậy là tại vì từ cái nguyện của ngài ra. Ngài nguyện á, làm những chuyện mà những người Bồ Tát khác không dám làm, không muốn nghĩ tới. Ok. Dạng như đi vào cái địa ngục để giúp đỡ địa ngục chúng sanh. Địa ngục thì những người mà ở trong địa ngục là những người mà khó giúp nhất trong trong cái vũ trụ này, mà ngài tới đó ngài để mà giúp họ. Là làm cái chuyện mà cực kỳ khó, không ai làm được. Nguyện tới một mình làm thôi. Những cái vị ma ha tát khác như ngài Quan Âm, hoặc ngài Văn Thù Sư Lợi, hoặc là ngài Đại Thế Chí, họ cũng có lập những cái đại nguyện để họ chuyên á, họ chuyên môn á, dạy những chúng sanh trong cái thế gian này thôi. Chỉ có mình 1000 ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là không sợ những cái khó khăn, cái khổ sở của cái địa ngục, nên mới tới đó chuyên môn dạy cái trong cái cõi địa ngục này, bởi mới gọi là cái vị pháp chủ của trong cái những cái vùng tối tăm. 1410. Hạng như ngài Địa Tạng Bồ Tát có một cái biệt tài, là có cái biện tài rất là hay, là có thể dạy và chuyển hướng những cái con ngạ quỷ đó, nó từ ác nó sẽ hướng về thiện. Thành cái biện tài này hay lắm, phải có là thật là vô ngại, và biện tài này là bất khả tư nghi mới có thể có được cái khả năng như vậy. Nên là cái vì muốn tìm hiểu cái phần sâu của cái bất khả tư nghi của cái cảnh giới của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, thì không thể nào làm được, tại vì những cái cảnh giới đó nó bất khả tư nghi, nó quá cái sự hiểu biết, cái suy nghĩ của cái đầu óc của chúng ta. 1411. Này Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời Đạo Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết tất cả chư Phật chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, muốn là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Cái tam giới này á, nó thường thường được dù là cái một cái nhà lửa. Cái nhà lửa là gì? Cái ý niệm là cái nhà, tức cái chỗ mình có cái sự được an toàn, tìm được cái an toàn, cái thoải mái. Cái nhà này á, là nó đang cháy, có nghĩa là cái thời giờ nó rất eo hẹp, mình không có bao nhiêu hết đó, không có đủ thời giờ. Thành phải lo mà dọn ra khỏi cái nhà này, nhất là tránh cái tìm những cái lạc thú của thế gian này. Tại cái gì á, chạy theo cái lạc thú á, thì phạm vào cái lỗi á, là bị những cái lạc thú đó nó làm mình quên phức lại cái nhà nó đang cháy, quên đi, thành mình sẽ bị hại. Cái ngủ nghịch, tội ngủ nghịch là cái tội nó sẽ cho mình đi vào cái địa ngục A Tỳ. Cái địa ngục A Tỳ là gì? A Tỳ tiếng Phạn này có thể dịch ra là vô gián. Hạn như một ngày một đêm của trong cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì nó bằng 50 năm của trong cõi người này. Một ngày một đêm ở đây á, thì nó tương đương với 500 trong địa ngục, 500 năm ở trong địa ngục. Quý vị nghĩ ở đây khổ, thì ở dưới địa ngục nó khổ nhiều, thành ra ngày nó có vẻ có cảm tưởng nó dài như vậy đó. Thành ngày Địa Tạng Bồ Tát có công chuyện làm đàng hoàng. Việc làm của ngài là Phật phải chúc phó cái ngài Địa Tạng Bồ Tát là phải lo cho chúng sanh. Sau khi mà Phật nhập Niết Bàn, cho tới khi mà ngài Di Lặc Bồ Tát mà xuất thế, thì ngài Địa Tạng Bồ Tát là làm giáo chủ của cái cõi này, thay thế Phật để giúp đỡ cho chúng sanh. 1415. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này chí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều, vô phát thiện tâm, nhưng chốc lát liền thối thất. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải những phân thân này làm trăm ngàn ức để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Khi chúng ta tu á, chúng ta luyện á, thì một ngày á, thì ngày hôm sau không luyện nữa. Lúc mà tu luyện, tu hành á, thì mình có thể học một ngày, thì ngày hôm sau mình không muốn học nữa. Muốn làm tốt á, thì làm tốt được một chút lát thôi. Rồi sau này, chút lát sau thì đi lập dấu, làm tâm bậy. Mình có thể quan sát về những cái dục vọng của chúng sanh. Một ngày mình tu thập thiện để mình trồng cái nhân để có sinh vào quả trời. Rồi ngày hôm sau thì mình lập tức mình tu thập ác. Rồi như mình phát những cái tâm ngừng hút thuốc, ngừng uống rượu, ngừng dùng ma túy, thì mình chỉ được phát tâm một chốc lát xong rồi mình bỏ cuộc. Chẳng hạn như cái chuyện này cực kỳ nguy hiểm á, cực kỳ tồi tệ ở cái chỗ là mình có cái thói là chuyên môn tự thuyết phục mình đấy là nên làm. Chẳng hạn như là mình biết á là làm bậy mà không nên làm chuyện đó, mà nhất định mỗi lần mình muốn làm á là mình có một cái lý do khác mà rất chính đáng để nên làm chuyện đó. Hôm nay ai cũng im lặng. Hôm nay có vấn đề này phải không? Phương mình tôi có vấn đề này thôi. Có ngân sao có vấn đề, có muốn kể chuyện gì không? Cái mà tôi không hiểu như vậy nè. Mỗi lần mình làm biết mình làm chuyện bậy là mình có cái lý do chính đáng, mình có thể làm cái đó. Mình biết là sai, mình phải có lý do, mình làm thôi một ngày làm bậy một lần thôi. Ngày hôm sau làm bậy lại có lý do khác, ok mà làm bậy thêm một lần nữa thôi. Giống như uống rượu, uống một cái ly cuối cùng thôi, uống cả 10 cái ly vẫn còn uống tiếp. Mà cái tôi thắc mắc cái chuyện này dễ sợ, tôi cứ thắc mắc, tôi vẫn chưa nghĩ chuyện này ra thôi. Là mỗi lần mình có lý do quá chính đáng thì mình cách nào mình nghĩ là có một lần thôi mà. Mỗi lần mình làm bậy nó còn một lần này thôi, có lần trước mình quên rồi. Ngày mai nó chưa tới, ngày mai thì tính chuyện ngày mai. Đó là cái này tôi không hiểu được á. Hả? Ông cũng đồng ý. Thì sư cô đúng đó, tôi nghĩ mình mở bây giờ nhờ cô Phước Từ mở cái tiệm để mà chữa mấy người mà bị nghiện. Rõ ràng cái nghiện. Làm cái gì bây giờ? Làm gì được? Năm ngoái có nói tôi có chuyện cái pháp nhịn ăn bớt xuống ký 4 người. Năm ngoái có 5 người, nó bây giờ còn có 4 này. Quả ngân có xuống không? Hả? Có xuống không? Cái ông đệ tử tôi đó, ông to nha sĩ to đó, ông bắt ông xuống ký, bây giờ ông xuống ký quá trời, bây giờ ông nói ông xuống ký quá, bây giờ ông bỏ ăn chay này. Hai tuần không ăn chay, bây giờ ông thèm thịt quá, ông điên nữa này. Ông á, xuống ký, ông nhập từ sơ thiền tới nhị thiền, không tu gì hết. Dễ sợ không? Buổi sáng tôi dạy cô ghi lại, ông này không dạy, không lại được nữa, chỉ lo cho nhịn ăn nữa. Cô quả ngân mà xuống ký đi, nhịn ăn tí đi. Cái nghiền là cái mình đang phục vụ cho ngã của mình. Ăn là mình đang phục vụ cho ngã của mình. Nên quý vị thấy được như vậy thì có thể chọn hai con đường. Con đường thứ nhất á, ok, là mình không chịu phục vụ cho ngã mình nữa. Quý vị tu á, ok, phải để ý tới là biết kháng cự lại cái khuynh hướng là muốn muốn phục vụ ngã của mình. Cái muốn đó là mình né, tập là bớt đi phục vụ cái ham muốn của mình. Đó là một phần mình thôi. Cái pháp Bồ Tát có một phần khác nữa. Ok, cái phần thứ nhì mà có thể dễ làm hơn á, cần làm song song luôn đó, là thay vì mình tự phục vụ cho mình phục vụ cho người khác, mình hy sinh để giúp người khác. Tại vì nếu mình ăn mình sướng cho cái miệng mình thôi, hẳn đi ăn à, tới đây hai năm tôi mới thấy được ai mà tôi thích à, là cô dạo này cô không ăn đồ ăn nữa. Ok, cô nói là tôi chỉ ăn cơm với rau, tôi còn mấy đồ ăn ngon tôi nhường lại cho người khác ăn. Cái đó là một cái cách để mình kìm hãm lại cái phục vụ cái ham muốn của mình. Đó rất là hay. Quý vị biết không, nếu quý vị tự mà phục vụ lấy á, không bao giờ đủ hết. Cách duy nhất là mình cũng nghĩ tới mình, mình nghĩ người khác thì mình có thể thoát được. Đây là một cái tự ti, một cái mặc cảm của người Mỹ. Cái người xứ này á, hơi tự thỏa mãn mình quá đáng.
Tôi nói sơ sơ thôi, tại mỗi ngày tôi phải chỉ trích người.
Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Cảm ơn gì? Thì giải thoát thiền được đâu sao đâu. Kể chừng nào giải thoát được thì giải thoát đi. Thì cô có lỗi cô sao mà tôi biết được. Ráng mà chịu. Mình gây cái tai và gây tai họa người ta, đem họa tới người ta, ráng mà chịu, bữa sau kiếm người ta mà trả. Thì tôi không biết làm sao giúp nữa. Ai có giúp thì được không? Thưa cô, làm sao bây giờ người ta không tu niệm Phật, làm sao bây giờ giúp cô Phước Từ một tí? Tôi muốn giúp cô Phước Từ không? Ủa sao ăn cơm thánh óc nó sáng suốt dữ vậy? Cô trả lời hai lần mà tôi trả lời không được. Bữa nay chắc ăn gì đó, ăn cái gì đó, phải không? Sushi, chắc ăn sushi. Thôi không sao đâu, thì người ta tu một thời gian thôi, thì để người ta tu thôi. Những cái người mà người ta không muốn nghe thì nói làm cái gì? Người ta đâu có cầu mình đâu, mình đâu có quyền nói người ta đâu. Cô cứ nói chuyện gì không hả? Người ta đâu có hỏi pháp cô đâu. Cô nói là ô tôi học cái pháp này hay dễ sợ, gọi là pháp niệm Phật. Ta đâu có hỏi pháp niệm Phật là cái pháp gì đâu hả? Ồ, nó thầy cũng không biết luôn nè. Thầy phải hỏi sư bà. Sư bà nói kể em cái thiền với em, kể cái thiền. Sư bà nói thiền hay lắm. tôi nói cho cô biết nè, cô nói cô biết, nó đụng với cô nè, óc tôi nó tối rồi, tôi không muốn biết, tôi không muốn suy nghĩ nữa, tại cô này giúp không được, vui, nói không nghe, vui, tôi đụng cái là tôi óc tôi nó tối ngay lập tức, người này nói vui, tại người ta không nghe, tức là nói mấy lần rồi mà không nghe, phải cái người mới trước hỏi tôi 3-4 lần phải không, phải người đó cùng một người gì? Tôi không biết tên nha, tôi không nhớ tên nữa mà tôi cô nói một cái là bên này tôi nói ơi người này không cần nói chuyện, không có phí gì giờ. Người ta chỉ cái miệng ta nói, ta không có hấp, không cái tâm không có mở, tâm nó eo hẹp quá nè. Giống như nói cái sư huynh tôi vậy đó, vô ích, nói không được. Mình nói làm cái gì? Để giúp mình giữ cái hòa khí, mình không có đụng chạm người ta, để yên người ta. Chừng nào người ta thiệt sự, người ta cần á, ta sẽ tới, ta kiếm mình. Mình còn cái cơ hội đó. Còn mình nói khơi khơi trước không vui. Mình nói mình bị phiền não, dài mình nói. Không có dài, mình cứ lâm lơ. Mình nói thôi kệ, chị cứ tu đi. Chừng nào mà chị kẹt quá, người ta gặp tôi. Để người ta như vậy nghe. Có một cái chuyện, có cái chuyện là cái huynh đệ, tôi kể cho vị cái chuyện này nghe. Người ta làm ơn chứ mình không biết ơn, ráng mà chịu, lần sau là không cho nữa. Một lần thôi. Chuyến tàu, lỡ chuyến tàu ráng mà chịu. Không có dễ đâu. Mình phải biết cái giá trị. Không có dễ dàng đâu. Cái gì tưởng dễ hả? Hồi trước á, đời trước á, Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni này á, sinh vào một cái gia đình hoàng tộc làm hoàng tử. Rồi cái người đại thần á, cái ông tể tướng á, cũng có đẻ đứa con trai cùng một tuổi, cùng một lúc đó. Cái người con tể tướng á, đẹp trai lắm, rất đẹp trai. Hai người cùng một tuổi với nhau, thành á, trưởng thành rất là bạn rất thân với nhau. Bạn như bạn nối khố đó, phải đời xưa là bạn nối khố phải không ba? Thầy mới tới cùng học người thầy, học tất cả những cái pháp thuật của cái quải thế gian đó, học hết. Học xong hết rồi, cái nghề của thầy rồi, mới xin phép, mới từ giả thầy đi ra để đi tu. Đi ra đi tu chứ không phải đi ra để mà về hưởng cái khoái lạc đâu. Họ đi lang thang, làm cái đời xưa mấy người mà xuất gia phải đi lang thang ngoài đời như vậy. Tại sao thì họ thành những người đi tu. Hai người bạn bè, bạn với nhau sống cực khổ, thiếu thốn như vậy đều rất rất là sung sướng, rất là hạnh phúc với nhau, bạn nhau thân thiết không thể tưởng được. Cái gì mà cuộc đời có được người bạn như vậy, tôi nghĩ không có gì quý hơn nữa. Họ ngừng lại, buổi kia họ ngừng lại trong cái công viên của nhà vua đó. Họ ngừng lại. Thì họ là người xuất gia, người tu hành. Thành ra dân chúng nhận được họ tới họ, và họ cúng dường đồ ăn cho hai cái vị tu hành này. Thành cái người con tể tướng này nhìn cái cảnh giới đó, bỗng nhiên hiểu ngay là tức. Biết ngay á, là cái người bạn nỗi khổ của mình á sẽ sắp làm vua rồi. Ông làm vua một cái là ông thương mình dễ sợ, ông sẽ cho mình làm gọi là đại tướng, gọi là điều khiển tất cả lính của nước. Thành biết trước cái hiện tướng như vậy, biết rõ ràng sắp xảy ra như vậy. Ok, sợ làm cái gì? Chuyện rất kỳ, hiểu như vậy rồi. Cái nước đó, lúc đó nhà vua mới qua đời 7 ngày rồi, không có người nối con nối dõi. Thành những cái người cung thần á mới tổ chức làm đám tang cho nhà vua, mấy cái đám ma mới đi ngang qua cái công viên đó chỗ hai người đang ở. Thì họ đi ngang cái chỗ đó rầm rộ nhạc rồi khóc lóc rồi này nọ. Thì cái người mà con tể tướng mới thấy như vậy, nó nói thôi xong không xong rồi. Cái ông đật ông lãnh quá, ông nói tại sao tôi phải bỏ tu hành làm cái gì? Tôi không muốn làm quan, tôi chỉ muốn đi tu thôi. Thì cái mấy vị tướng, mấy tể tướng mình ngừng lại, họ ngừng lại, Rama ngừng lại nghỉ một tí, thì họ để ý thấy á, cái gì mà nó ngồi trong cái ghế, cái vị hoàng tử nó ngồi ghế đó, đang vác chân lên ngồi, thì thấy cái ghế bằng chân đó có cái bánh xe một ngàn cái gì đó cô phước được, hào tướng đó. Cái bằng chân nó có cái bánh xe, một cái hảo tướng của Bụt Đức Phật. Tôi nói cái gì đó, ông này Bụt Phật, ngài Đức Phật lúc trước mà ba mươi hai tướng tội thì có cái bánh xe. Ông tỷ tướng này nói cái tướng là tướng, người này làm vua được, người xứng đáng làm vua. Thành nó mới tới hỏi chuyện, nói là té đó ông này hoàng tử, mới nói là bây giờ thỉnh hoàng tử làm vua. Hoàng tử nói ông vua sư bộ không có cho con cái ông đâu, là con cái không có. Hoàng tử nói ông tử nói nhưng để tôi tu hành. Bên tể tướng nói là những điều yêu cầu hoàng tử phải giúp lo đỡ cho dân tình, tại vì dân chúng cần vua, không có vua thì nước sẽ loạn. Và hoàng tử đồng ý làm vua. Trong cái lúc mà nhộn nhịp như vậy, trong cái lúc mà xô bồ như vậy, đến lúc bị nhiều người vây quanh như vậy, đòi hỏi như vậy, ông đó ông quên phức cái người bạn thân của mình quá. Ông trở về làm vua. Thì họ tới họ làm đám tang cho nhà vua trước, xong họ dẫn về thành thị, họ làm cái lễ tăng làm vẽ tăng cái ông này lên làm vua. Ông làm vua là một minh quân. Ông trị quốc rất là tử tế, rất là tốt. Trị quốc 40-50 năm liên tiếp mà nước rất là thái bình, rất là hạnh phúc. Thì sau 50 năm sung sướng bận rộn, lúc mà già cả rồi, có một tí thì giờ rồi, nhớ là cái người bạn thân của mình, mà thắc mắc, ôi ông đó bây giờ ở đâu rồi? 50 năm sung sướng rồi, bỗng nhiên chợt giấc mộng, nhớ rằng những cái sung sướng này nó không nhầm gì với cái tình cảm của mình với người bạn thân của mình. Nhớ quá đi. Giờ mình quay cái phim ngược lại một tí, muốn tôi đi ngược lại một tí được không? Lúc mà họ chia tay nhau đó, ông kia núp vào cái ông né, không gặp mấy người kia đó. Rồi khi mà người hoàng tử nhận làm vua đó, thì cái người bạn đó mới ra ngồi nơi cái ghế người bạn của mình. Thấy tình tứ dễ sợ không? Người ta tình tứ như vậy, cái gì thật, mấy người trẻ thời này không hiểu mấy cái hiểu tình tứ là gì đâu. Tại sao vậy? Tại biết bây giờ hai cuộc đời mình tách ra rồi. Ok, một người đi một ngã rồi, thì có một cái cành lá khô đó, cành lá chết đó, nó rớt xuống, nó bay lừa sau, nó rớt trước mặt ông này. Trong cái lúc mà buồn đó, ok, chỉ còn nhớ người bạn mình thôi, thấy cái lá hoa đó, lấy cái lá khô đó, có cái giác ngộ. Ok, thằng kể cái cô gì đó, nhưng khi ngồi đó có giác ngộ nó, không cần niệm Phật. Chị nhớ tới cái cô Phước Từ là đủ rồi. Cái cô đó có thể giác ngộ được cái ái mà cái ông này ông giác ngộ. Cái biết còn ông giác ngộ được cái gì không? Thấy cái lá khô rớt xuống một cái, mới sực tỉnh lại, thấy cái hồi với cái vô thường. Cái phần này nó quan trọng là tôi phải đi ngược lại như vậy. Tôi bỏ cái phần này cũng được, tại phải kể cho cô Quả Ngân với cái cô bạn của cô Phước Từ nghe cho nó rõ. Okay. Lúc mà cái tâm mình nó chân thành đến cực độ, lúc đó mình mới mở được, ông giác ngộ được cái hoại tất cả cái mọi việc trong cuộc đời này, cuối cùng nó sẽ hư hết, nó không bao giờ nó tồn tại. Hồi giác ngộ ngay lập tức thành thì bích chi Phật, không cần thiền luôn nữa. Nghe được không?
Thế cô này khi nào cũng làm khó làm dễ với thầy tóc thầy đã bạc rồi, cái này còn bạc thêm nữa.
Thật cái vị Bích Chi Phật đó, khi mà giác ngộ rồi tìm kiếm cái ngọn núi ngồi đó thiền tiếp 50 năm sau.
Ok, bây giờ mình trở lại cái khoảng cái hiện tại được không?
Một người nhớ thì người kia biết, tình tứ với nhau như vậy, biết ông kia sung sướng thành để yên trong 50 năm. Dễ sợ không? Bạn lúc mà bỏ đi vẫn lo cho bạn mình như thế, để cho ông sướng cái đó. Tự hiểu sướng là gì không? Kệ để cho ông sướng. Người ta ngày trước người ta chướng, kệ để người ta chướng.
Một khi người bạn nhớ mình một cái, ok, phải đi thăm bạn tôi. Thằng lọt tọt từ trên núi, đi xuống núi, đi từ xuống núi. Vào cung điện, bỏ hết tất cả cái cuộc đời của mình, sung sướng này. Quý vị biết không? Cái điều mà Bích Chi Phật ngồi đó thiền sướng dễ sợ. Cái sướng đó là sướng, cái gì? Sướng mà Quảng Ngân có bây giờ nó chưa không nhầm gì hết. Bỏ hết, để tới kiên bản. Cái này không khác gì giống như mình ở trên trời vậy, mình bỏ hết tất cả, mình xuống vào địa ngục. Đối với họ là địa ngục đó. Ừ? Không, thần thông, cái đó thần thông, chàng ta đụng mình. Cô đang ngồi như vậy nè, chàng ta ngồi, ta nghĩ mình một cái, là ta đụng chạm mình một cái, ổng. Lúc mà cô thành Bích Chi Phật, cô sẽ hiểu, không sao hết. Chàng tới trước cái cung điện, báo tên với người lính cổng, giữ cổng, nói là tôi là người này, nhà vua đang muốn tìm tôi.
Thành nhà vua mời vào một cái, mời uống nước, xong rồi rửa chân, sai vợ ra rửa chân cho cái người tài người hồi xưa Ấn Độ đi chân dơ lắm, vào cung vua mà chân đến thui à. Thành vua lật đật kêu hoàng hậu ra rửa chân cho bạn mình, rửa, cái chân nó đen tục, nước nó đen thui.
Cô này cười,
cái Việt Nam tôi mới kể, người Mỹ tôi không kể, tại người Mỹ nghe nó tởm.
Mình tha người Mỹ, Việt Nam mình dơ không sao. Mọi người thích cái gì này, chuyện dơ thích dễ sợ, cái chuyện hay không thích ngồi thế thì chúng mình dơ đang thui đó. Dễ ghét dễ sợ, mất vui dễ sợ.
Cái vua mới hỏi chuyện. Nói, trời ơi, sao mà tôi nhớ bồ 50 năm rồi, sao mà lâu không tới thăm tôi. Cái ông này là ông Bích Chi Phật, làm sao ông bị điệp những cái lời mà thương yêu của cô, như cái cô đó được. Ông mới nói là này bạn thân ơi, có biết ngày tại sao tôi tới đây không? Tại tôi tới đây là tại vì tôi biết là đến lúc rồi. Ông nói nghĩ cái gì nghĩ, trước đã tu rồi mà bỏ tu rồi đeo đuổi cái dục vọng 50 năm rồi, ok, cái chuyện đó là chuyện nên làm. thì phải lắng tai một tí chứ, cô ngồi cô suy nghĩ ông thầy trật chỗ nào sao cô nghe được. Nghe và nghe cái tâm nó yên để thầy mới hứng, thầy mới kể tiếp được. Tôi nghe mà ngồi chỉ trích thầy nó trật chỗ này, thầy kể chuyện nó không có lý chỗ nọ, thầy nó cuộc hứng hết. Thầy khổ tâm, thầy mất mặt. Ok, thầy cố gắng nói lớn hơn một tiếng nữa. Ok. Cái hay chỗ đó, thứ từ nghe rõ ràng không? Biết bạn mình sai, im lặng, không nói một tiếng. Cái niệm mà làm biết mới nói cho người ta biết rồi, tao không nói một tiếng nữa, dễ sợ như vậy. Yên lặng ta đợi 50 năm luôn. Thấy có tình có nghĩa dễ sợ. tu mà chưa vẫn chưa hiểu nó khổ dễ sợ dốt đời chứ lúc lúc mình nói được mình mới nên nói còn thôi mình im lặng. Ông mới nói rằng bạn có biết không, đi theo những cái dục vọng, những cái đam mê này nó chỉ đem tới cái bất hạnh thôi. Thầy ông nói là tôi tới đêm ngày hôm nay là muốn nhắc lại bạn là nên bỏ, nên xuất gia đi.
Rồi giờ tôi hỏi ông trò tôi, quý vị ông này ông nghĩ nhà vua sẽ nói gì? Quý vị trả lời sao? Sư cô sẽ lời có cơ hội, tôi suy nghĩ đi. Ông trò mà người trò tôi đệ tử tôi nói là không, còn người đệ tử khác thì nói là không cách nào được. Một người thì nói nên xuất gia, còn người khác là người đàn bà thì nói không có xuất gia, không bao giờ xuất gia hết á. Quý vị còn lại sao? Nghĩ sao?
Ông vua nói trễ quá rồi. Con cháu rồi chắc nó đầy, rồi cung phi nó đầy, không thể nó bỏ họ được hết á.
Cô nghĩ có đồng ý vậy không? Cô làm cái gì bây giờ? Thì bởi vì tôi em hỏi, bây giờ tôi hỏi cô để cô yên vui lòng như thế, chứ còn tôi đâu theo tôi mơ cô luôn mà tôi trả lời xong tôi mới hỏi cô mà. Cách nào cũng thua nè, thành ra tôi tha thứ cho cô lần này.
Cái ông Bích Chi Phật nói gì? Nói sao mà đam mê dữ, tôi còn bao lâu nữa đâu, tôi còn bao nhiêu thì giờ nữa đâu, thức tỉnh đi cha, chừng nào mới chịu thức tỉnh.
Thì ông Bích Chi Phật mới nhắc, ông nói là nên thức tỉnh đi, nên đổi cái đường đi, đang còn có cơ hội nên đổi con đường đó. Cái ông lúc đó mới hiện thần thông ra, bay lên không trung, bay đi, nhấc lên không bay đi, lúc đó mới hiện thần thông ra. Thế tình tứ dễ sợ không? Đi thì đi bộ xuống.
Tại có gì mà tức cười đâu, khổ dễ sợ lắm, đi chứng nó nát nó đem thui à. Người ta có huệ có phước ta xài kỹ như vậy đó, không có sao, không có phí. Đi bộ xuống không có phí, mà lúc cần á mới dỡ thần thông ra để mà uy hiếp người bạn của mình, chứ đâu phải như cô Phước Từ thấy một cái tôi thần thông ấy nể tôi á, không có đâu, cần mới xài thôi.
Ta xài ta tiết kiệm như vậy đó cô, có hiểu không? Mình có mình phải giấu,
nhất định cho. Ông vua thấy một cái giật mình, mới hiểu là người bạn mình, tại vì phải nhớ như vậy nè, đâu ngờ người bạn mình đã luôn biết, tại vì ông này bây giờ mắt ông mờ rồi, ông chỉ thấy toàn là con cái với là vợ con không à, ok, ông nhìn cái người với người khác ông không phân biệt được, ok, thì ông nhìn người bạn cũ mình, ông tưởng người đó có gì đâu, nghe, okay. Thành ông này đâu biết ông có cái trình độ nào, thành khi ông kia mà phải biểu diễn lên, ông mới thức tỉnh, cái người này thứ thiệt, thành ra ông này cung kính chắp tay xuống, cúi đầu xuống đảnh lễ, cúi đầu xuống đợi cho đến khi mà người bạn mình nó biến mất trong cái khung trời luôn, giống như trong phim có bồ vậy đó. Ok, cái chuyện gì xảy ra? Về xuất gia là không xuất gia. Thì tôi hỏi cái gì? Ông này xuất gia, đây câu hỏi câu hỏi thứ nhì. Bây giờ ông bỏ đi xuất gia hay là ông trở về nhà? Cô ăn được xuất gia là về nhà. Lập tức triệu người con trai lớn đầu lòng ra, gọi nó ra, nói này, giờ tôi bỏ ngôi vua, nhường lại cho con. Trị quân, trị nước giống như tôi đã dạy. Bỏ nước, leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn, thành người xuất gia, ngồi thiền. Ok. Đó, câu chuyện như vậy. Okay. Thành ra vẫn con kiếp như thường nhất. Thành vì vậy, thay vì mà bị đọa xuống địa ngục á, thì Đức Phật lúc đó, đời đó đó mới được sinh lên quả Phạm Thiên, lên quả trời. Ok.
ta nhờ bạn cứu mạng. Ừ, hồi đó chưa hồi đó hình như là ngài A Di Đà Phật chưa có nữa. Hồi đó chưa có cái Tây Phương Cực Lạc nữa.
Bây giờ mình còn có cơ hội, hồi trước họ không có cơ hội nữa.
Phạm Thiên không có cô, Phạm Thiên là không có đàn bà nữa, hết rồi.
Dục giới mới có đàn bà.
Phạm Thiên không còn nữa.
Không, Phạm Thiên là sắc giới là hết cái tình dục rồi, họ ngưng rồi.
Không, sắc giới không có. Dục giới mình mới còn thôi, dục giới mới còn tình thương thôi.
Không bao giờ có bầu hết đó. Cấm bậy. Có tình thương cũng không có nữa. Không có đâu. Lầm rồi em. Em lầm rồi. Để coi sách lại đi. Tại sao cái chuyện liên quan với cái bạn cô là gì hả? Tôi quên hả? Có liên quan gì không? Có hả? Bỗng nhiên nhớ cái chuyện tôi kể vậy thôi. Bỗng nhiên nghe cái chuyện cô điên này, tôi mới nhớ cái chuyện ông bạn hai người bạn thân với nhau vậy thôi. Mình xin lỗi quý vị, khi nào ông dạng quá lố hết. Tại cô này cô hỏi nhiều quá. Có ai thắc mắc gì không?